Do đó đây Ngài nói là Bồ Tát thì biết rõ phiền não tánh nó là không, cho nên chẳng có lìa không, do đó mà thường ở Niết Bàn. Bồ Tát thấy rõ phiền não tánh nó là không, cho nên không có lìa cái tánh không đó, cho nên lúc nào là cũng ở trong Niết Bàn hết. Do đó mà các ngài có khi á, các ngài mà gọi là thị hiện vào ở trong cái cõi này để mà độ chúng sanh đó, thì có lúc các ngài cũng hiện ra những cái tướng phiền não, phải không? Nhưng mà vẫn hằng ở trong Niết Bàn. Thí dụ như các ngài có khi là các ngài hiện, có lúc là hiện cũng tham, có lúc là hiện cũng sân, phải không? Các vị Bồ Tát đó có khi là hiện sân, nhưng mà hiện tham hiện sân, nhưng mà vẫn không rời tự tánh Niết Bàn. Tuy vậy nhưng mà vẫn luôn ở trong Niết Bàn, chứ không phải như mình. Nghĩa là khi mà hiện sân đó thì đó là thuộc về, nghĩa là phiền não rồi. Hoặc là hiện tham thì thuộc về là cũng là thuộc về phiền não luôn. Còn các ngài thì hiện những cái tướng đó nhưng mà luôn ở trong Niết Bàn, chứ không phải là vì hiện như vậy mà thành ra tham, thành ra sân. Nhưng mà mình nhiều khi là nghe nói cũng bắt chước, coi như là mình cũng nghĩa là hiện cái tham sân đó để mà đánh thức cho mọi người, nhưng mà nhiều khi hiện rồi thành sân thiệt, thành tham thiệt, thì không phải. Cho nên mình phải thấy được cái chỗ đó để mà không có cái kiểu mà gọi là ăn to nói lớn, rồi mà nói gọi là nói phóng đại đó, chưa được mà nói quá cái chỗ được của mình. Thì cái đó cũng gọi là nó vọng ngữ thôi, chứ chưa phải thật. Cho nên đây là phải thấy được cho thấu tột như vậy. Đây ngài mới giải thích Niết Bàn. Niết Bàn giả, niết nhi bất sanh, bàn nhi bất tử, xuất ly sanh tử, xuất bát Niết Bàn, tâm vô khứ lai, tức nhập Niết Bàn, thị tri Niết Bàn, giữ tức thị không tâm, chư Phật nhập Niết Bàn giả, vi tại vô vọng tưởng xứ, Bồ Tát nhập đạo tràng giả, tức thị vô phiền não xứ, không nhàn xứ giả, tức thị vô tham sân si giả, tham vi dục giới, sân vi sắc giới, si vi vô sắc giới, nhược nhất niệm tâm sanh, tức nhập tam giới, nhất niệm tâm diệt, tức xuất tam giới, thị tri tam giới sanh diệt, vạn pháp hữu vô, giai do nhất tâm, phàm ngôn nhất pháp giả, tự phá ngõa thạch, trúc là mộc, vô tình chi vật, nhược tri tâm thị giả danh, vô hữu thật thể, tức tri tự gia chi tâm, diệt thị phi hữu, diệt thị phi vô, hà dĩ cố, phàm phu, nhất hướng sanh tâm, danh vi hữu, tiểu thừa nhất hướng diệt tâm, danh vi vô, Bồ Tát giữ Phật vị tầng sanh tâm, vị tầng diệt tâm, danh vi phi hữu phi vô tâm, phi hữu phi vô tâm, thử danh vi trung đạo. Nghĩa là ở đây ngài nói Niết Bàn đó, không? Niết Bàn đó là niết là chẳng sanh, bàn là chẳng tử, ra khỏi sanh tử, tức là lìa ra khỏi sanh tử, rồi ra bát Niết Bàn luôn, không? Thì tâm không có đến đi đó, thì tức vào Niết Bàn. Thì mới biết Niết Bàn tức là tâm không. Chư Phật vào Niết Bàn là ở chỗ không vọng tưởng. Bồ Tát vào đạo tràng là ở chỗ không có phiền não, chỗ mà không nhàn, không nhàn tức là chỗ mà rỗng rang vô sự đó, tức là không tham sân si. Tham là dục giới, sân là sắc giới, si là vô sắc giới. Nếu một niệm mà tâm sanh, tức vào tam giới. Nếu một niệm mà tâm diệt, tức ra tam giới. Thì mới biết tam giới sanh diệt, tức là ba cõi sanh diệt, muôn pháp có không, đều do một tâm. Đại khái là nói một pháp đó là dường như, tức là tợ đó. Tợ là phá cái vật vô tình, ngói, đá, cây, tre, thấy không? Nhưng nếu mà biết rõ tâm là giả danh, không có thật thể, thì liền biết tâm của nhà mình, tức là tâm của chính mình đó, cũng là chẳng phải có, cũng chẳng phải không. Tại sao? Phàm phu thì một bề là sanh tâm, gọi là có. Tiểu thừa một bề diệt tâm, gọi là không. Bồ Tát và Phật thì chưa từng sanh tâm, cũng chưa từng diệt tâm, gọi đó là tâm chẳng phải có, chẳng phải không. Tâm chẳng phải có, chẳng phải không, đây gọi là trung đạo. Thì như vậy thì ngài giải Niết Bàn đơn giản, niết là chẳng sanh, bàn là chẳng tử, vậy Niết Bàn là chẳng sanh chẳng tử, không gì hết. Nhưng mà đây lìa, tức là lìa khỏi sanh tử, ra bát Niết Bàn, tâm mà không có đến đi đó thì mới là vào niết bàn. Như vậy qua sanh tử, qua niết bàn, thấy không? Tức là vượt qua sanh tử niết bàn, không có đến đi chứ không phải bỏ sanh tử mà đến niết bàn, thì cái tâm mà không còn có thấy đến đi đó thì mới vào niết bàn. Cho nên mới biết rõ bàn đó tức là cái tâm không, thấy không? Tâm không tức là tâm mà nó rỗng rang đó, vô sự không một vật đó. Thì như vậy thì chư Phật vào niết bàn á là ở chỗ không vọng tưởng chứ gì hết. Đó, tức không vọng tưởng thì đó là chỗ vào niết bàn thôi. Bồ Tát mà vào đạo tràng đó thì tức là cái chỗ mà không có phiền não. Như vậy thì vào niết bàn là chỗ không vọng tưởng, vào đạo tràng là chỗ không phiền não. Cho nên cái này mà hiểu theo chữ nghĩa thì cũng dễ mắc kẹt. Như vậy thì niết bàn, không gọi là chư Phật mà vào niết bàn đó là chỗ không vọng tưởng. Bồ Tát mà vào đạo tràng là chỗ không phiền não. Thì vậy chỗ nào là chỗ không vọng tưởng, chỗ nào là chỗ không phiền não? Cho nên cái này mà không khéo á thì mắc kẹt. Nếu mà gọi là có chỗ á thì sao? Gọi là không vọng tưởng mà có chỗ á thì sao? Có chỗ thì tức thành vọng rồi, có vọng rồi. Bởi vì có chỗ tất nhiên có cái chỗ để mà tâm nó duyên đến, thấy không? Có chỗ thì tâm nó đến được, tâm nó nghĩ đến được. À, mà tâm nghĩ được thì tất nhiên là có vọng tưởng. Như vậy thì cái chỗ không vọng tưởng là chỗ nào? Cho nên ở đây á, là danh từ tạm nói như vậy chứ không phải là có chỗ. Còn thấy có cái chỗ mà không vọng tưởng đó, đó thì chính là ngay đó là có vọng tưởng. Cũng như thấy là có chỗ mà không phiền não đó thì cũng là có phiền não trong đó. Bởi vì có cái chỗ đó thì tất nhiên là có tâm nó đến được đó, nó duyên đến được chỗ đó, thì có chỗ bị thấy rồi. Cho nên phải hiểu được qua chữ nghĩa đó. Thì hiểu cái này rồi thì mới để nhớ lại câu chuyện mà của ông Tam Tạng mà Đại Nhĩ với ngài Quỷ Trung đó. Thì hai lần đầu mà ngài Quỷ Trung ngài thử đó, không? Thì hỏi ông thấy ta ở đâu đó, không? Thì lần đầu thì nghe nói là ngài là quốc sư mà tại sao lại đến cầu Thiên Tân mà xem khỉ giỡn, phải không? Còn lần thứ hai á thì ông Tam Tạng nói là ngài là quốc sư mà tại sao lại đến bến đò Tây Xuyên mà xem đò đua. Là bởi vì hai lần đó là ngài Quỷ Trung lại ngài muốn thử, ngài khởi cái tâm, ngài khởi cái tâm thử rồi, bây giờ ngài nghĩ tới cái bến đò Tây Xuyên. Nhưng mà khi ngài vừa nghĩ tới bến đò Tây Xuyên thì trong này nó có cái tướng bến đò Tây Xuyên trong này. Do đó mà ông Tam Tạng Đại Nhĩ đồng thấy liền. Thấy cho nên là ông mới nói ra được. Cũng như là ngài khởi cái nghĩ đến cái cầu Thiên Tân thì tất nhiên trong này nó có cái tướng cầu Thiên Tân trong này. Cho nên là ông Tam Tạng Đại Nhĩ ông thấy được. Lần thứ ba thì ngài không nghĩ gì hết. Không nghĩ gì hết. Rồi ngài mới bảo là bây giờ thì ông thử nói coi bây giờ ngay đây thì ta ở đâu đó. Thì ông Tam Tạng Đại Nhĩ là không tìm đâu ra được hết. Không nghĩ gì hết thì có tướng gì trong này đâu mà tìm.